thời nay, trên toàn thế giới, mật tông tương đối thịnh hành. Thế nhưng có mấy vấn đề khiến cho mọi người lo lắng. Vấn đề thứ nhất chính là nói đến việc quán đảnh. Ý nghĩa của việc quán đảnh là thế nào? Tiếp nhận quán đảnh có thể tiêu trừ nghiệp chướng hay không? Thượng sư mật tông dùng quán đảnh có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho mọi người. Làm thế nào mới có thể mau tiêu trừ nghiệp chướng? Quán đảnh là một hình thức, có một ý nghĩa của nó rất quan trọng ở trong đó, chúng ta không thể không biết. Nếu như chỉ quán đảnh trên hình thức, tưới vài giọt nước lên đầu của bạn, nghiệp chướng của bạn liền được tiêu trừ, bạn có thể tin được không? Trước tiên, tôi muốn hỏi bạn, nghiệp chướng là gì? Bạn phải đem nó hiểu cho rõ ràng. Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác của bạn. Đơn giản mà nói, bạn đối với vũ trụ nhân sanh có cách nghĩ sai lầm, có cái thấy sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm. Bạn ở ngay đó tạo tác, gọi là nghiệp. Những nghiệp này chướng ngại tâm thanh tịnh của bạn, chướng ngại tự tánh giác của bạn, tuy gọi là nghiệp chướng. Vậy thì thượng sư quán đảnh cho bạn, nghiệp chướng của bạn có phải được tiêu trừ hay không? Nếu như nghiệp chướng của bạn thật sự được tiêu trừ, thì tâm của bạn liền được thanh tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thảy đều tiêu hết. Bạn đối với vũ trụ nhân sanh quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Đó mới chân thật là nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ. Bạn nhận được kết quả tốt. Vậy thì sau khi bạn quán đảnh, bạn chính mình quán sát xem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn có phải đã được tiêu trừ, hoặc là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn được giảm ít. Có giảm ít cũng là rất tuyệt. Nếu như sau khi quán đảnh, vọng tưởng phân biệt chấp trước không hề giảm ít, thậm chí còn đang không ngừng tăng thêm, vậy thì do đây mà biết hoàn toàn không hề có hiệu quả. Ý nghĩa chân thật của việc quán đảnh bạn không hề hiểu. Trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, bởi vì bản thân ông chính là thượng sư của mật tông. Lời ông nói là chân thật, không hề gạt người. Quán là cái ý từ bi gia trì, cũng chính là chân thật quan tâm bạn, thương yêu bạn, giúp đỡ bạn. Đây là ý nghĩa của việc quán đảnh. Đảnh là đại pháp chí cao vô thượng. Vậy thì đổi cách khác mà nói, đem đại pháp chí cao vô thượng truyền thụ cho bạn, đây gọi là quán đảnh. Không đem vài giọt nước rưới lên đầu của bạn thì gọi là quán đảnh. Nếu quán đảnh như vậy, buổi tối mỗi ngày bạn vào nhà tắm, tắm rửa, vậy thì gọi là đại quán đảnh rồi. Nghe thoải mái dường bao. Không nên mê tín. Đó chỉ là biện pháp, là lấy nước cam lộ để quán đảnh. Cam lộ là đại biểu Phật pháp chí cao vô thượng. Nếu như mọi người hiểu được đạo lý này rồi, bạn mới biết được Kinh Vô Lượng Thọ là đại pháp chí cao vô thượng trong tất cả kinh điển. Bạn đem Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đọc qua một lượt, không chỉ là Phật A-di-đà quán đảnh cho bạn một lần, mười phương tất cả chư Phật đều hoằng dương pháp môn này, đều giảng giải bộ kinh này. Bạn đem bộ kinh này đọc qua một lần, chính là mười phương tất cả chư Phật quán đảnh cho bạn qua một lần, bạn không hề biết. Đây là chân thật quán đảnh, không hề lừa gạt bạn. Bạn không hiểu được đạo lý này mà đi cầu mật tông thượng sư rải vài giọt nước lên đầu bạn, bạn liền cho rằng có thể tiêu nghiệp chướng. Thực tế mà nói, nghiệp chướng không hề tiêu mà còn không ngừng tăng thêm. Bởi vì cái tâm này của bạn là một cái tâm mê hoặc điên đảo. Cách làm này của bạn là một cách làm sai lầm. Chính bạn hoàn toàn không hề biết bạn rơi vào con đường mê tín. Làm sao bạn có thể có được công đức lợi ích chứ? Thì làm sao bạn có thể tiêu nghiệp chứng? Việc này các vị đồng tu cần phải hiểu rõ. Những năm gần đây, trong và ngoài nước, thời gian tôi ở tương đối ít, phần nhiều thời gian đều ở nước ngoài, nhất là ở nước Mỹ. Chúng ta thường nghe các đồng tu nói, một vị pháp sư nào đó, một vị đại đức nào đó, một vị lạc ma nào đó nói, họ là Bồ Tát tái sanh. Nói là Phật tái sanh. Có người đến hỏi tôi lời nói này, rốt cuộc là thật hay là giả? Thực tế mà nói, họ đã hỏi sai người rồi. Tôi làm sao mà biết được chứ? Nếu như tôi biết được mà nói, thì tôi chẳng phải đã thành Phật rồi. Nếu tôi chưa thành Phật, thì làm sao tôi biết họ thành Phật? Tôi cũng phải là Đại Bồ Tát tái sanh, làm sao tôi biết được họ là Đại Bồ Tát tái sanh? Do đó, những truyền thuyết này đã mê hoặc rất nhiều đồng tu học Phật trong xã hội, đặc biệt là sơ học. Thực tế mà nói, không chỉ là sơ học, ngay đến lão tu cũng bị họ mê hoặc. Thế nhưng chúng ta tuy là không biết họ là thật hay là giả, nhưng ở trên kinh Phật có nói rõ ràng, có thuyết minh, chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này đích thực là rất nhiều. Việc này ở trên kinh Phật có nói qua. Nhất là khi chúng sanh có khổ nạn to lớn, chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ứng hóa ở thế gian cùng hòa mình với tất cả đại chúng. Không nhất định là dùng thân phận gì. Giống như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 tướng, nên dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện ra thân đó. Nam nữ già trẻ, trong các nghề nghiệp, đều có Phật Bồ Tát hóa thân. Thế nhưng, có một nguyên tắc, họ nhất định không để lộ ra thân phận. Nếu như để lộ ra thân phận, họ lập tức phải ra đi. Họ liền không thể lưu lại thế gian này. Việc này chúng ta đã xem thấy trong lịch sử. Thân phận vừa lộ ra, mọi người biết rồi, họ liền ra đi. Đó chính là thật. Nếu như nói, thân phận lộ ra rồi, mà họ vẫn không đi. Việc này rất kỳ lạ. Không hề tương ưng với kinh đã nói. Vì thì đó không phải là thật. Không phải là thật, chính là giả mạo Phật Bồ Tát. Vì sao họ phải giả mạo vậy? Chẳng qua lừa gạt chúng sanh, thu được danh vọng lợi dưỡng. Đây là tạo tội nghiệp. Chúng ta hiểu được những thưởng thức này, thì không đến nỗi bị lừa. Chúng ta biết được, gần đây nhất, Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân tái sanh. Bạn xem, hành nghiệp cả đời Ngài thì biết, cùng với người phổ thông phàm tục không hề khác biệt. Thế nhưng xem tu hành của Ngài, xem Ngài giáo hóa chúng sanh, đích thực là rất tương ưng như nguyên lý, nguyên tắc trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương đã nói. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Việc này là ở trong Vĩnh Tư Tập có một vị cư sĩ nói ra. Các vị xem quyển sách này thì biết. Đây là việc mà trước khi Đại sư giảng sanh 4 năm, người này vào lúc đó là một học sinh sơ trung, chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo. Cô ấy đã từng thấy qua một giấc mộng. Mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm là Quán Âm Bồ Tát. Tuy là cô chưa tiếp xúc qua Phật giáo, tuy là không tin Phật Pháp, vì Quán Âm áo trắng mà mọi người đều rất quen thuộc. Người đó nằm mộng, mộng thấy Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát nói với cô ấy, Bồ Tát Đại Thế Chí đang giảng kinh nói pháp tại Thượng Hải, bảo cô ấy đi nghe. Cô ấy hỏi, vị nào là Đại Thế Chí Bồ Tát? Ngài liền nói, vị ấy là Pháp Sư Ấn Quang, là do như vậy mà truyền lại. Người cả nhà họ đi gặp Pháp Sư Ấn Quang, đem sự việc này, việc nằm mộng nhìn thấy được, nói với Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang mắng cho cô ấy một trận, vì yêu ngôn hoặc chúng. Vì sao? Nhất định không được phép nói nữa. Nếu nói nữa thì cô đừng đến chỗ tôi đây. Làm cô mất hồn, không dám nói nữa. Đến 4 năm sau, Ấn Quang Đại Sư giảng sanh, cô mới đem việc này công bố ra. Cho nên, chân thật là người tái sanh, nhất định không thể bộc lộ thân phận. Bộc lộ thân phận rồi mà không đi, nhất định là có vấn đề. Pháp Sư Ấn Quang, người ta đến nói, Ngài một mực phủ nhận, tuyệt đối không thừa nhận sự thật. Làm gì có việc tự mình xưng là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh? Việc này đích thực là có vấn đề. Chúng ta cần phải cẩn thận, thận trọng để ứng phó. Kế đến là trong xã hội, lưu hành phổ biến tập tục cúng bái ở Đài Loan. Ngày xưa ở phương Nam Trung Quốc, thông thường người ta chọn ngày mùng 1, 15 đi lễ chùa. Mục đích của họ đều là để cầu phước, cầu khỏe mạnh sống lâu, thăng quan phát tài. Mục đích là ở chỗ này. Những sự này, những lý này, bình thường chúng ta trong lúc giảng kinh đều đã nói qua rất nhiều. Có hiệu quả gì không? Nói với các vị, không có hiệu quả. Tuyệt đối không phải bạn đi bái lạy thì chân thật có thể tiêu tai được phước. Làm gì có việc dễ đến như vậy? Chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý của nhân quả. Tai nạn có nhân duyên của tai nạn. Phước đức có nhân duyên của phước đức. Nếu bạn hiểu được đạo lý này, sau đó trồng nhân thiện, nhất định có được quả thiện. Diễn ly tất cả nhân ác, thì bạn không bị gặp phải tai nạn. Nhân duyên quả báo là chân lý, chúng ta phải tin tưởng. Người thế gian, đặc biệt là những quốc gia hiện đang mở cửa, đời sống nhân dân giàu có. Sau khi giàu có rồi thì tăng thêm lòng tham sân si. Điều thứ nhất là phải cầu sống lâu, cầu không già. Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế thời xưa, cầu sống lâu không già. Hiện tại nhân gian cũng đều đang mong cầu sống lâu không già. Có thể cầu được hay không? Tần Thủy Hoàng cũng chết rồi, Hán Võ Đế cũng chết rồi. Chúng ta phải tin tưởng, sanh ra thì nhất định phải chết. Ai có thể thoát ra được cái cửa này? Nhất là vào xã hội hiện tại, xem tướng, đoán mạng, xem phong thủy, thì làm ăn sẽ đặc biệt hưng dượng. Tướng mạng, phong thủy có hay không? Đích thực là có. Tướng mạng là số, phong thủy là hoàn cảnh cư trú. Người không có sức định, không có trí tuệ, tâm tùy cảnh chuyển, cho nên hoàn cảnh cư trú ảnh hưởng tâm tình của họ, ảnh hưởng tâm trạng của họ. Vậy thì hoàn cảnh cư trú không thể không xem trọng, không thể không chọn lựa, nên gọi là phong thủy. Mà tốt xấu của phong thủy thì tuyệt nhiên không hề nhất định. Ông này ở nơi đây thì rất tốt đối với ông. Ông kia ở nơi đây thì chưa hẳn thích hợp. Cho nên mà biết, hoàn cảnh cư trú là do nhân của người mà có khác. Nó không phải là cố định. Do đó, trong ngạn ngữ có nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Lời nói này nói ra rất có đạo lý. Nếu như bạn chân thật có phước báo, nơi mà bạn ở, phong thủy vốn dĩ không tốt, nó tự nhiên sẽ đổi tốt. Cảnh tùy tâm chuyển, việc này Phật đã nói. Lời nói này là thật. Cảnh là như vậy, cảnh chính là phong thủy, là hoàn cảnh cư trú, tùy theo tâm chuyển. Kim Sơn Hoạt Phật ngày xưa đã nói, Kim Sơn Hoạt Phật là thế gian xưng gọi, Ngài là Pháp Sư Diệu Thiện. Chùa Kim Sơn, Trấn Giang, đầu năm Dân Quốc. Con người này khi còn ở đời, hình tướng của Ngài đích thực là có chút giống Tế Công Trường Lão thời xưa. Cũng là biểu hiện khùng khùng điên điên. Thực tế mà nói, lời của Ngài đã nói, việc của Ngài đã làm chân thật là sự nghiệp Như Lai. Ngài đã từng có một đoạn nói đến việc đoán mạng. Ngài nói rất hay. Tiên sinh đoán mạng, ngay đến mạng của chính mình cũng không biết, thì họ làm sao có thể biết được mạng của người khác? Họ làm nghề xem tướng đoán mạng là họ muốn kiếm tiền sinh sống, thì họ làm gì đoán được đúng? Ngài nói đoán mạng, đoán được chuẩn xác là ai vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là bậc cao minh, đoán được rất chuẩn. Đến sau cùng, Ngài nói ra một kết luận, khuyên người không nên tin tưởng mạng, phải tin tưởng nghiệp. Tại vì sao vậy? Mạng là do nghiệp tạo. Cũng chính là khuyên người không làm việc ác, khuyên người làm nhiều việc thiện, mạng của bạn liền sẽ tốt. Bạn muốn tiếp tục không ngừng tạo ác, vẫn đang làm việc hại người lợi mình, mà mong mạng của mình tốt, làm gì có cái đạo lý này? Nhất định không có cái đạo lý này. Chúng ta trong lúc giảng kinh cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu, hại người nhất định không thể lợi mình. Chỉ cần bạn bình lặng mà quan sát, bạn xem quá khứ, bạn xem trong lịch sử, rồi bạn xem qua xã hội hiện đại này, phàm hãy làm ra những việc hại người lợi mình, đến sau cùng đều là thất bại thê thảm. Việc này trong Phật Pháp gọi là báo ứng hiện đời. Còn quả báo đời sau thì nhất định ở ba đường khổ. Còn gì khổ hơn chứ? Chân thật lợi mình chính là lợi người. Bạn có thể lợi ích chúng sanh càng nhiều, lợi ích đối với chính mình cũng sẽ càng to lớn. Cho nên người thông minh, người có trí tuệ, người chân thật cầu lợi ích cho mình, phương pháp tự lợi chính là toàn tâm toàn lực lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Đây là chân lý. Thánh hiền thế xuất thế gian thường hay dạy bảo chúng ta như vậy. Chúng ta phải nên nghiêm túc mà tư duy, mà thể hội. Sau đó bạn liền sẽ tiếp nhận, liền sẽ y giáo phụng hành. Do đó Pháp Sư Diệu Thiện nói, chúng ta phải tin tưởng nghiệp, không cần phải lo nghĩ đến vấn đề của vận mạng. Hay nói cách khác, có cần phải xem tướng đoán mạng hay không? Không cần thiết. Có cần phải xem phong thủy không? Cũng không cần. Nếu như hoàn cảnh cư trú của bạn, bạn thấy như vậy là rất tốt, đó chính là phong thủy tốt, rất thích hợp đối với bạn, rất thích hợp đối với hoàn cảnh cư trú của bạn. Cách bài trí giường đơn, cách bài trí bàn ghế, bàn trí sao cho thích hợp, bạn cảm thấy được rất thoải mái, chính là phong thủy tốt đối với bạn.